Chương 107, muốn nói người khác ta còn có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhưng nếu là hắn. Không đùa, chương 107, muốn nói người khác ta còn có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhưng nếu là hắn. Không đùa. Thiên đại sự tình a tiểu muội. Nghe Lâm Yến Châu nói, đối diện nữ hài thở dài, ai mau nói, cho ngươi một phút đồng hồ. Nghe vậy, Lâm Yến Châu gật đầu gấp giọng nói, tiểu muội ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ lập tức liên hệ ngươi lão sư, ta tìm hắn có quan trọng sự tình. Lão sư ta? Ngươi tìm hắn làm gì? Nữ hài ngữ khí hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Lâm Yến Châu giờ phút này khỏe miệng không chế không nổi dương lên lấy, còn có thể làm gì? Tìm hắn cứu người a. Ta nói cho ngươi a tiểu muội, ngươi ca ta lần này tiền đồ có thể toàn đều tại ngươi lão sư trong tay bên cạnh. Ngươi tương lai cùng ta lão sư có quan hệ gì, đừng phí sức a, lão sư ta không có khả năng đồng ý, treo. Nghe xong cái này, Lâm Yến Châu lập tức liền gấp, tiểu muội, ca không xử bạc với ngươi a. Ca van ngươi được hay không? Ngươi liền giúp ca lần này a. Không phải ta không giúp ngươi, lão sư ta đã sớm không xem bệnh ngươi cũng không phải không biết. Ta đoán chừng treo. Bất quá, nói đến đây, nữ hải ngữ khí bắt đầu trở nên có chút hiếu kỳ lên. Rốt cuộc là ai a, có thể để ngươi như vậy cầu ta? Ngươi trước kia có thể đều là vạn sự không cầu người a. Lâm Yến Châu nghe vậy nuốt nước miếng, trả lời, hô ca lần này thật sự nhờ ngươi. Giang thị tập đoàn Giang Hãn ngươi nghe nói qua sao? Nghe qua a, cha không phải tổng nhắc tới sao? Đúng. Lâm Yến Châu khắc chế trong lòng cuồng hỉ trả lời, Giang Hàn có một cái nhi tử gọi Giang Dịch, ngay tại vừa rồi Giang Dịch tổn thương nhập viện rồi. Nhưng là đây những thầy thuốc này đều không có năng lực gì, nói nhìn cái gì thiên ý, sau đó ta liền không đã nghĩ đến ngươi lão sư sao? Nếu để cho ngươi lão sư rời núi khẳng định không có vấn đề. Tiếng nói vừa ra, đối diện nữ hài đầu tiên là trầm mặc mấy giây, sau đó mở miệng nói, Giang Dịch, là trước kia cha nói muốn để ta gả người kia. Đúng đúng đúng, đó là hắn. Giang thị tập đoàn đại thiếu gia. Giang Dịch. Lâm Yến Châu cười liên tục gật đầu trả lời, ta nói cho ngươi tiểu muội, lần này ta nếu là giúp Giang Dịch, vậy chúng ta đó là anh em tốt. Kia quay đầu ta nếu là có khó khăn gì, hắn có thể không? Không đợi Lâm Yến Châu nói xong, đối diện nữ hải liền trực tiếp một ngụm từ chối, ta không đồng ý. Muốn nói người khác ta còn có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng nếu là hắn, không đùa. Treo. A. Lâm Yến Châu sững sờ, liền coi hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Đối diện nữ hải trực tiếp liền cúp điện thoại, một điểm nói chuyện cơ hội đều không có cho Lâm Yến Châu lưu. Lâm Yến Châu để điện thoại di động xuống, hai mắt thất thần nhìn về phía điện thoại, sau đó có chút bất đắc dĩ hô, Lâm Sương, ngươi liền nhìn ngươi cả không quan tâm sao? Ta thế nhưng là người thân ca. Nói xong, Lâm Yến Châu trực tiếp giúp đỡ cầm dưới đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lâm tổng, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Phía trước tài xế mở miệng hỏi. Lâm Yến Châu cao mày suy tư, ta cũng không tin Lâm Sương vẫn thật là có thể nhìn không quản. Nghĩ đến đây, Lâm Yến Châu ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, nghiêm túc nói, đi tiểu muội ra. Ta cũng không tin, ta còn trị không được nàng. Nghe vậy, tài xế gật đầu, nổ máy xe liền hướng phía cách đó không xa mở ra ngoài. Mà liền tại Lâm Yến Châu xe vừa mở ra cửa bệnh viện thời điểm, một loạt xe sang trọng đồng loạt từ Lâm Yến Châu bên cạnh gặp thoáng qua. Nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, liền ngay cả Lâm Yến Châu cũng nhịn không được có chút xem thường nghiêng đầu nhìn thoáng qua. A, làm tình cảnh lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại một dạng. Trang bức hàng. Nói xong, Lâm Yến Châu liền không nhìn đội xe, dù sao trong mắt hắn, chân chính có thực lực người ta thế nhưng là rất địa thấp, như loại này đó là đơn thuần không có cứng rắn trang. Mà Lâm Yến Châu không biết là, đội xe tiến vào bệnh viện sau liền trực tiếp dừng ở bệnh viện cửa chính. Sau đó tài xế xuống xe, đưa tay mở ra cửa sau xe, Liêu thiếu gia, chúng ta đến. Tiếng nói vừa ra, Liêu Húc nhấc chân xuống xe, miệng hơi cười nhìn thoáng qua trước mắt cao úc. Giang Dịch ngay tại đây nội trú. Nghe vậy, gáy tóc nam từ nơi không xa cười đi lên trước, đúng 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 Liêu thiếu gia, ngay tại đây, ta mang ngài đi vào. Nói đến, nam nhân liền định nọt cười là Liêu Húc đưa tay chỉ dẫn phương hướng. Liêu Húc cười nhạt một tiếng, đầu tiên là đưa tay vỗ vỗ nam nhân cái đầu, liền tốt giống nuốt ve tiểu cẩu cái đầu mở dạng, không tệ, ngươi là đầu chó ngoan. Nói xong, Liêu Húc nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Mà nam nhân kia không có tức giận, ngược lại còn cười đi theo. Cùng thời khắc đó, tại bệnh viện VIP trọng chứng giám hộ bên ngoài, Giang Hàn còn có Đường Vân đám người lúc này đang đứng ở ngoài cửa một mặt vẻ lo lắng. Lúc này, Liêu Diễm đột nhiên đi đến Đường Vân bên người, cười trấn an nói, "Tiểu Vân, đừng lo lắng, vừa rồi cái kia Lâm Yến Châu không phải đã đi mời người sao, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức." Tiếng nói vừa ra, Đường Vân chỉ là đứng tại chỗ, cách thủy tinh một mặt lo lắng nhìn về phía nằm ở bên trong Giang Dịch, cũng không có đáp lại Liêu Diễm nói. Liêu Diễm thấy thế cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười. Đúng lúc này, một đạo bước chân vội vàng âm thanh từ cuối hành lang truyền đến. Nghe được âm thanh, Liêu Diễm quay đầu một mặt tùy ý hướng sau nhìn thoáng qua. Nhưng xem xét, Liêu Diễm liền ngây ngẩn cả người. Liêu Húc, hắn làm sao bên trên nơi này? Hắn không phải đánh gôn đó sao? Không đợi Liêu Diễm nghĩ rõ ràng, Liêu Húc liền đã mang theo dậy đặt một đám người đi vào trước mặt. Liêu Húc cười ánh mắt có chút bất mãn liếc qua Liêu Diễm, sau đó hắn nhìn về phía Giang Hàn còn có Đường Vân cười lớn mở miệng nói, ha 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 ha. Giang Đồng, Đường phu nhân, hạnh ngộ a. Nói đến, Liêu Húc liền chủ động cười đối với Giang Hàn đưa ra mình tay. Nhưng Giang Hàn lại chỉ là cau mày nhìn thoáng qua, cũng không có đáp lại Liêu Húc nắm tay. Liêu Diễm đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ nhìn một màn này, người ta thân nhi tử nhập viện rồi, ngươi chạy đến đây đến cười ha ha. Người ta có thể cho ngươi sắc mặt tốt sao? Thật quá ngu xuẩn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Liêu Diễm lại là cũng không nói ra miệng, dù sao mình cũng không quản được vị thiếu gia này. Mà Liêu Húc nhìn Giang Hàn bất động thanh sắc bộ dáng, sắc mặt hơi sững sờ, đáy mắt hiện lên một chút giận dữ. Giang Hàn, lão tử đánh với ngươi chào hỏi là ngươi vinh hạnh. ngươi dám không để ý tới lão tử? Lập tức, Liêu Húc khẽ miệng mỉm cười, thu hồi mình tay. Nhưng là, một giây sau, Liêu Húc đột nhiên ánh mắt hung ác, giơ tay lên, vung tay liền cho bên cạnh Liễu Diễm một cái vang dội bàn tay. Âm thanh vang lên, đám người đều sửng sốt một chút, ai cũng không nghĩ tới Liêu Húc đột nhiên tới này một cái. Liêu Diễm che mình mặt, đồng dạng có chút hoang mang nhìn thoáng qua Liêu Húc. Chương 108, ngươi nếu là đụng đến ta, ta liền đem thân thể ngươi sự tình báo cho lão hội trưởng. Chương 108, ngươi nếu là đụng đến ta, ta liền đem thân thể ngươi sự tình báo cho lão hội trưởng. Ai ngờ, Liêu Húc lại là ngẩng đầu lên cười thở sâu một hơi. Sau đó, hắn một mặt ngoan lệ cười quay người nhìn về phía Liêu Diễm, ngữ khí sắc bén nói, ngươi có biết làm việc hay không? Ân. Nói đến, Liêu Húc đưa tay chỉ hướng phòng bệnh bên trong Giang Dịch thiếu gia sẽ ra chuyện ngươi không nói cho ta. Chính ngươi đến đây, nếu không phải phía dưới người nói cho ta biết, ngươi có phải hay không căn bản liền không có ý định cùng ta nói? Liêu Diễm che mình gương mặt, thở sâu trả lời, ta chưa kịp nói cho ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Liêu Húc một mặt điên cười lặp lại một câu, sau đó Liêu Húc đi lên trước một bước, bắt lại Liêu Diễm tóc, thật xin lỗi quản cái gì dùng? Ngươi nói xin lỗi Giang Dịch thiếu gia liền có thể tỉnh sao? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta họ Liễu, Liêu gia thiếu gia, ngươi tính cái thứ gì? Liêu Diễm bị bắt lấy tóc, có chút đau nhức, nhưng nàng chỉ có thể dùng một loại không cam lòng ánh mắt nhìn về phía Liêu Húc, căn bản không dám nói Liêu Húc một chữ không. Liêu Húc nhìn Liêu Diễm ánh mắt, cười tiến lên trước, cắn nói ra, ta liền thích ngươi loại ánh mắt này. Liêu Diễm, đừng quên, là ai cho ngươi bây giờ sinh hoạt? Không có ta ra ra, ngươi sớm xuống biển có biết hay không? Ta hôm nay liền thay thế ta ra ra giáo huấn ngươi một chút cái này không nghe lời cậu. Nói xong, Liêu Húc liền hướng phía bên cạnh đưa tay ra. Bên cạnh gáy tóc nam hiểu ý, lập tức lấy ra một cây súy côn đưa cho Liêu Húc. Mà liền tại Liêu Húc vừa tiếp nhận súy côn thời điểm, một bên sắc mặt đã rất khó coi Đường Vân mở miệng, "Tốt." Nghe được âm thanh, Liêu Húc quay đầu nhìn lại, lập tức cười trở về nói, "Đường phu nhân, ta giáo huấn một cái chúng ta Liễu gia người mà thôi, chẳng lẽ liền ngay cả chúng ta Liễu gia việc nhà ngài còn dự định nhúng tay sao?" Đường Vân đôi mi thanh tú nhăn lại nhìn về phía Liêu Húc trả lời, "Các ngươi việc nhà ta không muốn quản, ta hiện tại chỉ muốn nhi tử ta không có việc gì, cho nên ngươi ít tại đây là to quấy rầy nhi tử ta nghỉ ngơi. Ta nhìn, cần có nhất bị giáo huấn, là ngươi đi." Liêu Húc nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười buông tay ra, đối với Đường Vân trả lời, "Đường phu nhân, ta mời ngài là Đường gia người, mới như vậy nói chuyện với ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần." Tiếng nói vừa ra, đột nhiên bên cạnh một đạo kình phong hiện lên, một cái vang dội bàn tay lại là trực tiếp phiến tại Liêu Húc trên mặt. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, Liêu Húc bị phiến có chút ngộng. Hắn không nghĩ tới thật là có người dám động mình. Chỉ thấy Giang Hàn sụ mặt, đôi tay bỏ túi một mặt nghiêm túc đứng tại Liêu Húc trước mặt, "Liêu Húc đúng không? Các ngươi Liêu gia chẳng lẽ chính là như vậy giáo dục hậu bối sao? Đây là kinh thành, không phải các ngươi Liêu gia, càng không phải là ngươi tại đây vui chơi địa phương. Ngươi lập tức cho ta lăn ra ngoài." Nghe Giang Hàn nói, Liêu Húc một mặt không phục. Bên cạnh mấy người thấy thế, vội vàng tiến lên dựng lên Liêu Húc liền đi ra ngoài. Đây chính là Giang Hàn, kinh thành thổ hoàng đế. Liêu thiếu gia nếu thật là cùng Giang Hàn rằng co lên, đến lúc đó lão hội trưởng thật sự nổi giận hơn. Bị dựng lên Liêu Húc một mặt không cam lòng, tức giận nói, "Thả ta ra. Các ngươi muốn chết có phải hay không? Ta để cho các ngươi thả ta ra." "Liêu Diễm, ngươi lăn tới đây cho ta. Có nghe thấy không? Quay lại đây." Thằng đến Liêu Húc bị hướng phía dưới lầu dưới kệ về phía sau, tiếng gào thét mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Liêu Diễm đứng tại chỗ, thả tay xuống, rắc một vệt mỉm cười đối với Đường Vân nói ra, "Tiểu Vân, lần này cảm ơn ngươi thay ta giải vây." Đường Vân không nói gì, mà là quay người nhìn về phía bên trong Giang Dịch. Thấy đây, Liêu Diễm mỉm cười, sau đó cùng đám người nói một tiếng về sau, lúc này mới quay người hướng phía dưới lầu đi xuống. Mà giờ khắc này, Trầm Thanh Vãn ngồi ở một bên, mắt thấy vừa rồi tất cả. Nàng quay đầu nhìn Liễu Diễm rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ suy tư. Lập tức, Trầm Thanh Vãn lấy điện thoại di động ra, cho mình phụ thân Trầm Phong gửi đi một đầu tin tức đi qua, "Ba, giúp ta tra một chút Liễu Diễm còn có Liêu Húc hai người, càng toàn diện càng tốt." Một bên khác, Liêu Húc một mặt oán khí đang ngồi ở một cỗ cờ lạc ghế sau, coi hắn nhìn thấy Liễu Diễm đi ra về sau, trực tiếp quay kiếm xe xuống tức giận nói, "Liễu Diễm, ngươi lăn tới đây cho ta." Nghe vậy, Liễu Diễm nhìn về phía Liêu Húc, khi chú ý đến Liêu Húc có chút khó coi sắc mặt về sau, nàng nhấp nhẹ xuống bờ môi giống như là đang suy tư điều gì. Sau đó, Liêu Diễm nhấc chân liền hướng về bên cạnh xe đi tới. Đi vào bên cạnh xe, không đợi Liêu Húc mở miệng, Liêu Diễm liền dẫn đầu nói, "Hôm nay sự tình không phải ta cố ý không nói cho ngươi, là lão hội trưởng nói không cần thông chi ngươi. Ngươi hôm nay như vậy náo trò, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đối với chúng ta hoài nghi. Nếu để cho lão hội trưởng, đến lúc đó ngươi lại nên đi từ đường phạt quỷ." Nghe Liêu Diễm nói, Liêu Húc nguyên bản nổi giận sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, nhưng hắn vẫn còn có chút tức giận mở miệng nói, liền xem như ra ra nói, "Vậy thì thế nào? Ta chỉ biết là ngươi không có cùng ta nói." Nói xong, Liêu Húc ánh mắt mang theo một vẻ dâm sắc liếc nhìn Liêu Diễm ngạo nhân dáng người, "Buổi tối tới phòng ta, ta hảo hảo cho ngươi học một khóa." "Nghe không?" Nghe nói như thế, Liêu Diễm cúi đầu, đôi tay không tự chủ nắm chặt. "Ta không được." Lão hội trưởng nói, "Ngươi không thể đụng đến ta." Liêu Diễm có chút khẩn trương trả lời. Liêu Húc cười lạnh một tiếng, "Lên lớp hiểu không? Cái gì gọi là động tới ngươi?" Liêu Diễm thở sâu, ngẩng đầu một mặt không cam lòng nhìn về phía Liêu Húc, "Có thể, buổi tối ta có thể đi, nhưng là ngươi nếu là đụng đến ta, ta liền đem thân thể ngươi sự tình báo cho lão hội trưởng." Nghe xong cái này, lúc đầu một khối ý cười Liêu Húc, nụ cười trong nháy mắt liền ngưng kết trên mặt. "Ngươi, làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi?" "Ai?" Liêu Húc hạ giọng, tức giận chất vấn. Liễu Diễm thấy này mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, vừa rồi không xác định, hiện tại biết rồi. Nói xong, Liễu Diễm liền trực tiếp quay người, hướng phía mình xe bên kia liền đi qua. Liễu Húc một mặt ngu ngơ ngồi tại chỗ, chờ phản ứng lại về sau, Liễu Húc nổi giận nói, Liễu Diễm, ta ngươi, ngươi dám lừa ta. Cùng lúc đó, một bên khác, tại kinh thành một chỗ cấp cao trong cư xá, Lâm Yến Châu đứng tại trong đó một tòa trước lầu ngẩng đầu nhìn lên nhìn, sau đó nhấc chân liền hướng về bên trong đi vào. Trong chốc lát thời gian, theo thang máy đưa đến 12 lầu, Lâm Yến Châu đi ra thang máy, xe nhẹ đường quen đi vào một cái trí năng bề ngoài trước. Trên cửa lúc này còn dán cờ tờ mèo phim hoạt hình nhãn dán, với lại hai bên câu đối cũng là cờ tờ mèo, nhìn qua còn thật sự có chút đáng yêu ý vị. Chương 109, ngươi làm sao như vậy thích xen vào chuyện của người khác? Ngươi nếu là đang nói liền ra ngoài, chương 109, ngươi làm sao như vậy thích xen vào chuyện của người khác? Ngươi nếu là đang nói liền ra ngoài. Lập tức, Lâm Yến Châu đứng tại cửa ra vào hít một hơi thật sâu, sau đó lúc này mới đưa tay ấn xuống một cái trên cửa chung cửa. Đợi đến âm thanh vang lên về sau, qua ước chừng trong vòng một phút cũng không có chuyển ra động tĩnh gì. Lâm Yến Châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiến đến trên cửa nghe ngóng, lẩm bẩm nói, không ở nhà. Nói xong, Lâm Yến Châu liền đưa tay một bên nhấn chuông cửa một bên hô câu, tiểu muội, mở cửa a là ta. Người ca, người ở nhà không? Tiếng nói vừa ra, bên trong vẫn là một điểm động tĩnh không có. Mà liền tại Lâm Yến Châu chuẩn bị cầm lấy điện thoại cho Lâm Sương phát cái tin tức thời điểm, Lâm Sương lại là cho Lâm Yến Châu ra tay trước đưa một đầu ý tin tới. Lâm Sương, ta cảnh cáo ngươi, đừng hô, ta không cho ngươi mở cửa, đi nhanh lên, ta không có thời gian cùng ngươi tại đây giày vò khốn khổ. Lâm Yến Châu nhìn thấy tin tức, một mặt bất đắc dĩ dương mắt liếc nhìn cửa lớn, sau đó ngón tay ở trên màn ảnh sao động hai lần. Lâm Yến Châu, tiểu muội a, ngươi trước mở cửa được hay không? Chúng ta có chuyện gì mở cửa nói sao? Làm sao? Ngươi đây còn định đem ngươi ca cự tuyệt ở ngoài cửa a? Lâm Sương, cũng bởi vì là ngươi ta mới không mở. Đi nhanh lên, ta không có thời gian cùng ngươi tốn sức, ta còn vội vàng đây. Lâm Yến Châu nhìn tin tức bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ suy tư. Ngay sau đó, Lâm Yến Châu cắn răng một cái, trực tiếp trả lời, ngươi mở cửa. Ngươi không phải vẫn muốn kia vốn sách thuốc sao? Dạng này, chỉ cần ngươi mở cửa, ta lập tức liền sắp xếp người từ đấu giá hội cho ngươi mua về. Tin tức gửi đi ra ngoài, Lâm Sương tin tức một mực chưa hồi phục đi qua, chỉ có phía trên nhất một mực tại biểu hiện đối phương đang tại đưa vào bên trong. Một phút đồng hồ sau, Lâm Sương hỏi một câu, thật không cho ngươi gặp ta? Ngươi phát thể. Lâm Yến Châu, ta phát thể. Tin tức vừa phát ra ngoài, trong chốc lát, cửa lớn liền vang lên một đạo tiếng mở cửa, sau đó cửa lớn liền chậm rãi từ bên trong đẩy mở. Đập vào mắt, một tên mang theo đại gọng kính, tuổi chừng đừng 20 tuổi, tướng mạo có chút đáng yêu, mặc một thân liền mũ cờ tờ mèo áo ngủ, trên đùi mặc màu trắng quá gối tất chân nữ hải, chân trần xuất hiện ở Lâm Yến Châu trước mắt. Nhìn thấy nữ hải, Lâm Yến Châu cười đưa tay lên tiếng chào hỏi, khéo lộ á tiểu muội, buổi chiều tốt. Lâm Sương ánh mắt bình đạm liếc qua Lâm Yến Châu, sau đó quay người liền hướng về phòng khách đi tới, cho ta đóng kỹ cửa lại. Tốt tốt tốt. Lâm Yến Châu cười gật đầu, sau đó đi vào trong nhà thuận tay khép cửa phòng lại. Đi vào phòng bên trong, đập vào mắt đó là một cái diện tích lớn khái 300m2 căn hộ lớn, tại tận cùng bên trong nhất phòng khách, một loạt cửa sổ sắt đất đem ánh nắng toàn đều chiếu vào, nhìn qua vẫn còn rất mãn nguyện. Bất quá tới tương phản lại là trên bàn cơm để đó còn không có ăn xong thức ăn ngoài hộp, mà bên trên khắp nơi có thể thấy được giải rác y phục còn có bút bê cái gì. Mà phòng khách trên bàn trà cũng là bày đầy đủ loại đồ ăn vặt, về phần trên ghế salon nhưng là đủ loại nữ hài quần áo, cùng nội y. Ta nói tiểu muội a, ta thật là rất dài thời gian không có tới ngươi cái này, ngươi đây, ngươi này làm sao không thu thập một cái a? Lâm Yến Châu đi vào phòng khách, nhìn quanh một vòng sắc mặt có chút ghét bỏ mở miệng nói câu. Mà lúc này Lâm Sương đang cuộn lại chân ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một túi khoai tây chiên ăn. Nghe được Lâm Yến Châu nói, Lâm Sương ánh mắt chưa đầy nhìn về phía Lâm Yến Châu, ngươi làm sao như vậy thích xen vào chuyện của người khác? Ngươi nếu là lại nói liền ra ngoài. Lâm Yến Châu nghe vậy vội vàng cười đi vào trước sofa, đừng, ngươi còn có thể đem ngươi ca cho anh ra ngoài à? Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Dạng này, chờ một lát ta để người tới cho ngươi dọn dẹp một chút. Không cần, chính ta sẽ thu thập. Lâm Sương nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Yến Châu, trực tiếp trả lời một câu. Lâm Yến Châu nghe nói như thế cũng không dám ngược lại, chỉ có thể là gượng cười nhẹ gật đầu, sau đó quay người an vị tại trên ghế salon. Có thể vừa ngồi xuống, Lâm Yến Châu cũng cảm giác giống như có đồ vật gì tại dưới mông bên cạnh. Lập tức, Lâm Yến Châu hơi nâng lên cái mông, đưa tay một cầm. Một đầu có chút đáng yêu thiếp thân quần áo liền xuất hiện ở Lâm Yến Châu trước mắt. Lâm Yến Châu có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Sương bên mặt, sau đó nhẹ tay đem quần áo bỏ vào một bên. Cái kia, tiểu muội, ngươi vừa tỉnh ngủ? Lâm Yến Châu ngồi tại chỗ xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng cười hỏi, có việc nói sự tình, đừng quanh co lòng vòng. Lâm Sương ăn miệng khoai tây chiên, một bên nhìn trên bàn trà máy tính bảng một bên trả lời. Lâm Yến Châu cười gật đầu, sau đó mở miệng nói, đó là ngươi có thể hay không liên hệ ngươi lão sư, ngươi liền nói với hắn, nhường hắn giúp làm cái phẫu thuật, giá cả tùy tiện hắn mở, bao nhiêu tiền đều được. Không, ta sớm nói xong, để ngươi tiến đến là ngươi đáp ứng mua cho ta sách, chuyện khác không bàn nữa. Lâm Sương sắc mặt bình đạm một ngụm từ chối nói. Lâm Yến Châu gượng cười tiếp tục nói, đừng a tiểu muội, ngươi liền giúp ca lần này được hay không? Ca van ngươi được hay không? Không. Lâm Sương vẫn như cũ kiên trì nói. Nghe nói như thế, Lâm Yến Châu có chút không có kiên nhẫn, lập tức hắn cau mày mở miệng hỏi, Lâm Sương, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ca nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cầu qua ngươi. Ngươi liền giúp ca nói một tiếng là được. Ngươi vì sao a đến cùng? Lâm Sương dừng lại ăn khoai tây chiên động tác, quay đầu thần sắc nghiêm túc nhìn Lâm Yên Châu, không phải liền là không?
Không có vì cái gì?
Hán, ta chính là không muốn rút.
Thế nào?
Thấy thế, Lâm Yên Châu cau mày một trận hoang mang. Nhưng lập tức, Lâm Yên Châu vừa cười hướng Lâm Sương bên kia rời hai lần, ta đã biết, ngươi có phải hay không còn vì cha nói để ngươi gả cho Giang Dịch tức giận đây.
Ai nha không đến mức a.
Ba đây là vì ngươi tốt biết ta, Giang Dịch ta nhìn thấy, người trưởng lại xoái.
Gia đình lại tốt.
Không thể bắt bẻ a quả thực là.
Người ca ta nếu là nữ, ta khẳng định liền gả.
Vậy ngươi gả a? Lâm Sương hô lớn một câu, sau đó trực tiếp đem khoai tây chiên cho ném vào Lâm Yên Châu trong tay. Ngay sau đó, Lâm Sương hốc mắt thửng đỏ đối với Lâm Yên Châu đó là một trận phun.
Hai cái đều không có gặp qua người.
Nói kết hôn liền kết hôn.
Các ngươi đem kết hôn trở thành cái gì?
Trở thành các ngươi lợi ích thủ đoạn sao?
Hắn trưởng tại xoái thế nào?
Gia đình hắn điều kiện tại tốt thì thế nào?
Một người phẩm hạnh mới là trọng yếu nhất.
Dạng này một cái gia đình đại thiếu gia,
phẩm hạnh có thể tốt đi nơi nào?
Ta liền không nên sinh ra ở loại này gia đình.
Ta tình nguyện sinh ở gia đình bình thường.
Như thế tối thiểu ta còn có lựa chọn hạnh phúc quyền lợi.
Nói xong, Lâm Sương liền trực tiếp đứng người lên, nhấc chân hướng về phòng ngủ bước nhanh đi vào.
Thằng đến cửa phòng ngủ đông một tiếng bị nhốt, Lâm Yến Châu lúc này mới hồi thần lại.
Chương 110, không có ngươi nói lợi.
Ngươi làm sao ở bên trên loại này căn hộ lớn?
Chương 110, không có ngươi nói lợi.
Ngươi làm sao ở bên trên loại này căn hộ lớn?
Lập tức, Lâm Yến Châu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng người lên, hô, tiểu muội,
ngươi nghe ta nói a trước.
Nói đến, Lâm Yến Châu liền đi tới Lâm Sương ngoài cửa phòng ngủ.
Lâm Yến Châu một bên gõ cửa một bên hô, tiểu muội, ca không phải đem ngươi trở thành thu hoạch lợi ích thủ đoạn.
Ngươi là ta thân muội muội a.
Ngươi nếu có thể hạnh phúc ca cao hứng còn không kịp đây.
Với lại đây chỉ là ba một cái ý nghĩ mà thôi, lại không có nói thật làm cho ngươi cùng Giang Dịch kết hôn.
Ngươi trước tỉnh táo một chút.
Tiếng nói vừa ra,
trong phòng ngủ truyền ra Lâm Sương ngữ khí chưa đầy âm thanh, ngươi nói bậy.
Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ như vậy qua sao?
Ngươi nếu là không nghĩ như vậy ngươi có thể dạng này chạy tới còn cầu ta sao?
Nói cho cùng các ngươi đều là giống nhau người.
Chán ghét.
Tự tư.
Hám lợi.
Kẻ đinh hót.
Nghe Lâm Sương đổ ập xuống một trận tiếng chỉ trích, Lâm Yến Châu đứng tại chỗ cúi đầu không có trả lời.
Chờ qua mấy phút đồng hồ sau, Lâm Yến Châu đột nhiên cười một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn.
Nói xong, Lâm Yến Châu mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, đột nhiên hét lớn, ta có thể có biện pháp nào?
Chúng ta đó là sinh ở loại này gia đình có thể thế nào?
Ta cũng dạng này. Ta cũng chán ghét người khác mỗi ngày gọi ta thiếu gia.
Ta cũng muốn chứng minh mình năng lực.
Nói đến đây thời điểm, Lâm Yến Châu ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều hơn một tia đắng chát, có lẽ là bởi vì kích động, ngay tiếp theo hắn khỏe miệng đều phun ra nước bọt.
Nhưng là đây,
nhưng là bọn hắn chỉ biết là ta là Lâm gia thiếu gia,
căn bản nhìn không thấy một điểm ta nỗ lực,
cho nên ta muốn tranh thủ.
Ngươi có thể nói ta hám lợi,
nhưng là cái thế giới này đó là cái dạng này,
không có ngươi nói lợi.
Ngươi làm sao ở bên trên loại này căn hộ lớn?
Ngươi sao có thể mỗi tháng cái gì đều không làm,
đi thẳng đến sổ sách 10 vạn tiền tiêu vặt?
Lâm Sương,
ngươi có thể không giúp ta?
Không quan hệ,
nhưng là ngươi phải nhớ kỹ,
ngươi bây giờ sở dĩ có thể có loại cuộc sống này hoàn cảnh,
đều ngươi xem thường nhất thủ đoạn kiếm được,
luôn muốn chính ngươi chịu bao nhiêu ủy khuất.
Vậy sao ngươi không suy nghĩ cùng ngươi cùng tuổi người đều tại 996,
đều tại kiêm chức đi làm, bọn hắn làm như vậy liền vì một tháng kiếm lời ngươi một cái túi tiền.
Nói xong, Lâm Yến Châu đứng tại chỗ thở hổn hển hai cái, ngay sau đó hắn cũng không quên nữa, trực tiếp quay người liền hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Thẳng đến phòng đại môn bị mãnh liệt đóng lại, Lâm Sương mới mở ra cửa phòng ngủ, chân trần từ bên trong chạy chậm đi ra. Khi nhìn đến Lâm Yến Châu thật đi về sau, Lâm Sương ánh mắt có chút vắng vẻ, sau đó nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đầy tường xa xỉ phẩm. Không khoa trương nói, riêng này một mặt tường ít nhất trên ngàn vạn cơ sở.
Một bên khác,
đã đi ra Lâm Yến Châu có chút ảo não vô vô mình cái đầu, sau đó còn đưa tay đánh nhẹ hai lần mình miệng.
Cái này phá miệng a.
Ngươi nói một chút như ngươi loại này tình huống ngươi nói mỏ gì a?
Nên nói thời điểm không nói,
không nên nói thời điểm miệng đầy chạy xe lửa.
Nói xong, Lâm Yến Châu một mặt phiền muộn.
Lần này xong đời,
có thể liên hệ Bùi Bảo Quốc cũng chính là Lâm Sương, lần này duy nhất đường cũng không có.
Ai được rồi, không được tìm lao ra thử a.
Lâm Yến Châu bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm.
Kỳ thực Lâm Yến Châu là không muốn tìm cha mình, dù sao chuyện này làm thành, kia Giang Hàn thiếu nhân tình chính là mình, nếu là lao ra thử nói.
Nói cho cùng Lâm Yến Châu thủy chung đều không muốn dựa vào cha mình, hắn nghĩ đến dựa vào mình đánh xuống một mảnh bầu trời.
Ngay tại đây Lâm Yến Châu vừa đi vừa suy tư làm như thế nào cùng lao ra từ nói thời điểm.
Hắn điện thoại di động vang lên.
Lâm Yến Châu lấy ra xem xét, trên mặt sắc mặt lập tức liền thay đổi, trên mặt mừng rỡ đơn giản lộ rõ trên mặt. Nhưng Lâm Yến Châu vẫn là ho nhẹ hai tiếng, giả bộ như ngữ khí nghiêm túc tiếp lên điện thoại,
"Uy,
ngươi còn cho ta gọi điện thoại làm gì?
Ngươi không phải là không muốn phản ứng ta sao?"
Tiếng nói vừa ra, đối diện Lâm Sương trực tiếp mở miệng trả lời, "Đừng cùng ta trang.
Ngươi nghẹn cái gì hỏng ta nhìn còn không biết.
Ngươi tại dạng này ta liền không cho ngươi liên hệ lao sư a."
Nghe xong cái này, Lâm Yến Châu lập tức liền cười,
đừng, vẫn là tiểu muội tốt với ta, ca yêu ngươi a."
Sớm nói xong, ta cũng không biết lao sư có giúp hay không, nếu là không giúp nói, ngươi đừng trách ta."
Không trách.
Dưới lầu chờ lấy ta, ta thay cái y phục liền xuống dưới."
Được rồi.
"Không nóng này a, ngươi chậm một chút."
Nói xong, Lâm Yến Châu liền cười cúp điện thoại.
"A tư.
Ha 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 ha.
Còn phải là ta a."
Lâm Yến Châu có chút kích động tại chỗ cũng dạo dục mừng rỡ lẩm bẩm.
Cùng lúc đó,
tại kinh thành vùng ngoại ô trang viên,
Thẩm Lão Tam lúc này đang tại nét mặt đầy vẻ giận dữ đứng tại một gian trong phòng họp,
mà tại Thẩm Lão Tam trước mặt nhưng là run run rẩy rẩy quỳ bốn cái người.
"Mấy người các ngươi danh con chán sống có phải hay không?"
Thẩm Lão Tam tức giận mắng một câu.
lập tức một to mồm liền hướng phía trước nhất một người hô đi lên. Bởi vì lực đạo tương đối lớn, kia người hét thảm một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia màu đỏ.
Tam ca, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai. Mấy người còn lại cũng đều một mặt bối rối liều mạng giật đầu. Tam ca, chúng ta sai, chúng ta cam đoan lần sau cũng không dám nữa a Tam ca. Thẩm Lão Tam một mặt nộ khí chống nạnh, quát, đừng tại đây cho ta đánh giấm. Các ngươi có thể biết sai, các ngươi chơi trước đó suy nghĩ cái gì? Đang nói, phòng họp cửa lớn đột nhiên mở ra, Trầm Phong còn có Trầm Lão Nhị từ ngoài cửa đi đến.
Đại ca, nhị ca.
Thẩm Lão Tam nhìn về phía hai người kêu một tiếng. Trầm Phong túi thấp xuống đôi mắt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất mấy người, bọn hắn thế nào? Trầm Phong âm thanh vang lên, bên trên bốn người toàn thân chấn động, trên mặt vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Thẩm Lão Tam đi lên trước, nhìn bốn người cả giận nói, mấy cái này thằng nhóc tại bọn hắn bãi bên trong bán bạch. Đại ca ngươi đã sớm nói không động vào những này. Mấy cái này náo tàn đem ngươi nói đều khi gió thoảng bên tai. Nói đến, Thẩm Lão Tam giống như là có chút tức không nhịn nổi, nhấc chân liền đá mấy cước trước mặt quỳ người. Trầm Phong túi đầu nhìn mấy người, trên mặt không có một tia biểu tình. Mặc dù không có biểu tình, nhưng nếu như giải Trầm Phong người liền sẽ biết. Trầm Phong đã nổi giận. Lập tức, Trầm Phong xách xuống quần, ngồi xổm ở trong đó một người trước mặt, ngựa khí bình đạm mở miệng hỏi, "Ta hỏi ngươi, là ở ta nơi này kiếm lời không đủ tiền hoa, vẫn là trong nhà có gì cần dùng gấp tiền?" Kia người có chút khẩn trương nuốt nước miếng, túi đầu không dám nhìn thẳng Trầm Phong ánh mắt, "Không có. Không có đại ca, đều đủ hoa." Chương 111, chúc các ngươi bình an hỷ lạc, toàn gia vui vẻ, hữu duyên chúng ta gặp lại. Chương 111, chúc các ngươi bình an hỷ lạc, toàn gia vui vẻ, hữu duyên chúng ta gặp lại. Trầm Phong nhìn mấy người, ánh mắt dần dần bắt đầu biến ảm đạm xuống. Sau đó, Trầm Phong đứng người lên, ngựa khí lạnh lùng nói, "Mang xuống a, nắm tay phế bỏ, nhớ lâu." Mấy người nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng riêng phần mình cầu tình. Nhưng bất đắc dĩ, Trầm Phong mặc kệ bọn hắn nói thế nào, thủy chung khư khư cố chấp. Đợi đến mấy người bị dẫn đi sau, Trầm Phong lúc này tựa ở trên mặt bàn đột nhiên nói ra, "Lão Tam, Liêu gia trước đó có hiểu rõ không?" "Liêu gia? Đó là kia là cái gì thương hội a?" Thẩm Lão Tam nghi hoặc hỏi. Trầm Phong không nói gì, chỉ là nhẹ chuốt xuống đầu. "Biết a, thế nào đại ca?" Trầm Phong đứng tại chỗ, giống như là đang suy tư điều gì một dạng. Một lát sau về sau, Trầm Phong ngồi dậy, hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, "Không có việc gì, các ngươi bận rộn các ngươi à." Một bên khác, ước chừng 7 giờ tối, Lâm Yến Châu rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Bùi Bảo Quốc ra đứng gần 3 tiếng, rốt cục đem Bùi Bảo Quốc cho mời đến bệnh viện. Mà khi Bùi Bảo Quốc nhìn thấy Giang Dịch thương thế về sau, trực tiếp liền an bài phẫu thuật. Thời gian đi vào ngày thứ 2. Lúc này ở Giang Dịch vị trí phòng bệnh bên trong, Trầm Thanh Vãn giờ phút này đang ngồi ở một bên, vẻ mặt buồn tiêu ngồi ở trên ghế salon lẩm bẩm, "Đều tại ta, ngươi đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại Giang Dịch?" Đang nói, đột nhiên gian phòng bên trong vang lên Giang Dịch tiếng cười khẽ, "Ta nói Trầm Thanh Vãn, ngươi có phải hay không ưa thích ta? Lo lắng như vậy ta?" Nghe được âm thanh, Trầm Thanh Vãn sửng sốt một chút, lập tức quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía giường bệnh. Quả nhiên, Giang Dịch lúc này đang nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Thanh Vãn bên này. Nhìn thấy Giang Dịch tỉnh lại, Trầm Thanh Vãn kích động đứng người lên, "Ngươi, ngươi đã tỉnh? Ngươi có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái?" "Ta cho ngươi đi gọi bác sĩ." Giang Dịch lúc này còn có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn là giơ tay lên vừa cười vừa nói, "Không cần, ta cảm giác hiện tại liền rất tốt, một hồi rồi nói sau. Ngươi ngồi lại đây." Nghe vậy, Trầm Thanh Vãn nhẹ chút xuống đầu, sau đó liền ngồi vào bên cạnh giường bệnh. Đợi đến Trầm Thanh Vãn sau khi ngồi xuống, Giang Dịch cười vươn tay kéo lại Trầm Thanh Vãn tay, nói khẽ, "Ngươi biết không, ta còn thực sự cho là ta không tỉnh lại, tại ta hôn mê thời điểm, ta liền suy nghĩ ta nếu là không tỉnh lại, sẽ có người vì ta thương tâm sao? Ngươi đừng nói lung tung." Trầm Thanh Vãn khóc cười lấy trả lời, "Ngươi hôn mê thời điểm, Giang thúc thúc còn có Đường A Di bọn hắn cũng có thể xuất ruột, một đám người ở ngoài phòng bệnh mặt vây quanh, liền đợi đến ngươi tỉnh." Nghe nói như thế, Giang Dịch nét miệng lên một vệt đường cong. Có lẽ lần này hôn mê thật để Giang Dịch minh bạch một chút cái gì. "Ngươi gọi ta cha mẹ bọn hắn vào đi." Nghe thấy lời ấy, Trầm Thanh Vãn cười gật đầu, lập tức bước nhanh liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Một giây sau, cửa phòng đẩy ra. Đường Vân hai mắt đẫm lệ nhập nhèm bước nhanh từ bên ngoài chạy trầm vào, "Nhi tử, ngươi không sao chứ nhi tử? Có hay không chỗ nào không thoải mái a? Ngươi có đói bụng không a?" Nghe Đường Vân quan tâm mình âm thanh, Giang Dịch cười trở về nói, "Ta không sao, mụ. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, vậy ngươi?" Không đợi nói xong, Đường Vân đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó nàng có chút không thể tin nhìn thoáng qua sau lưng Giang Hàn, vừa nhìn về phía Giang Dịch hỏi dò, "Nhi tử, ngươi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" "Mụ." Giang Dịch không do dự trực tiếp cười kêu một tiếng. Sau đó, Giang Dịch nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau Giang Hàn, "Ba." Đường Vân khóc cười lấy liên tục gật đầu, "Ôi, ôi ôi ôi. Mụ tại đây." Nói đến, Đường Vân cũng có chút kích động hướng phía Giang Dịch ôm. Giang Hàn đứng ở phía sau, đồng dạng nở nụ cười nhìn một màn này. Trầm Thanh Vãn đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mắt một màn, trên mặt không tự chủ hiện ra một vệt ý cười. Lúc này, Giang Dịch vươn tay vỗ nhẹ lên Đường Vân phía sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trần nhà lẩm bẩm nói, "Nhân sinh thật ngắn, chúng ta muốn lại đi hay chân quý." Nói xong, Giang Dịch trên mặt liền nổi lên một vệt thoải mái nụ cười. Sau đó thời gian bên trong, Giang Dịch thương thế không sai biệt lắm sau liền quay trở về Giang gia. Mà Vu Thi Giao không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên không từ mà biệt, từ Giang Dịch vị trí trường học chuyển trường đi. Một ngày nào đó, Giang Dịch lúc này đang ngồi ở ban công một bên nhìn điện thoại một bên uống nước. Lúc này, một đạo tiếng kêu từ dưới lầu truyền ra, "Giang Dịch, Giang Dịch." Nghe tiếng, Giang Dịch đứng người lên, hướng phía dưới lầu nhìn sang. Chỉ thấy, Trầm Thanh Vãn đang có một cái túi xách đứng tại phía dưới, đối với Giang Dịch mắt. "Sớm như vậy,
Không phải nói buổi trưa mới đi đóng quân dã ngoại sao? Giang Dịch Vịn Lan Càn cười hỏi. Trầm Thanh Vãn đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trả lời, ta cảm giác hiện tại ánh nắng rất tốt, đi sớm một hồi cũng không sao chứ. Giang Dịch cười cười, sau đó trả lời, chờ ta một chút, lập tức đến ngay. Nói xong, Giang Dịch liền xoay người chuẩn bị hướng phía cầu thang đi đến. Nhưng lại tại Giang Dịch đang muốn đóng lại cửa ban công thời điểm, Giang Dịch đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời, chúc các ngươi bình an hỷ lạc, toàn gia vui vẻ, hữu duyên chúng ta gặp lại. Nói xong, Giang Dịch cười cười, ngay sau đó liền xoay người hướng phía dưới lầu đi xuống. Quyển sách xong.